là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả sau sáp nhập chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn. Tiếp đó là phóng sự học tập làm theo lời Bác, góp phần thực hiện tốt công tác thi hành án. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 1 năm 2019, kiểm tra công tác bố trí tái định cư và chuẩn bị các điều kiện đón Tết cho người dân vùng lũ ở huyện Văn Chấn, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong việc bố trí tái định cư cho các hộ dân, mong muốn người dân vùng lũ phát huy tinh thần tương thân tương ái, vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã trực tiếp tới thăm, chúc Tết, tặng quà và kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại khu tái định cư thôn La Báo Hành, xã Nậm Mười và khu tái định cư thôn Nong Mi, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Năm 2018, trên địa bàn huyện Văn Chấn có gần 400 hộ cần bố trí di rời nơi ở do ảnh hưởng của thiên tai. Tính đến nay đã có 332 hộ làm xong nhà theo diện tái định cư tập trung và tái định cư xen ghép. Trong đó, khu tái định cư ở thôn La Báo Hành, xã Nậm Mười đã có 16 hộ chuyển đến sinh sống. Khu tái định cư thôn Nong Mi, xã Sơn Lương có 25 hộ đang xây dựng nhà cửa. Thăm hỏi tặng quà Tết cho các hộ gia đình hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ ở huyện Văn Chấn, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong việc tìm quỹ đất tái định cư cho các hộ dân, tích cực vận động huy động tài trợ để giúp người dân có kinh phí xây dựng nhà cửa tại nơi ở mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng lưu ý, trong khi công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ của tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Văn Chấn nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, cùng với sự quan tâm đầu tư từ nhà nước và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân vùng lũ cũng cần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, cùng giúp đỡ lẫn nhau để sớm vươn lên ổn định cuộc sống. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của huyện Văn Chấn, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, công tác khắc phục hậu quả thiên tai và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của huyện Văn Chấn, đó là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa có những chuyển biến rõ rệt, lĩnh vực thu hút đầu tư còn hạn chế, đặc biệt là thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp vốn đang là thế mạnh của địa phương, tình trạng xuất cảnh trái phép vẫn còn những diễn biến phức tạp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới huyện Văn Chấn cần xây dựng những bước đi, lộ trình cụ thể trên cơ sở ba khâu đột phá mà tỉnh đã xác định là đẩy mạnh cải cách hành chính, ưu tiên đầu tư cho kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và chăm lo đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện cần tập trung xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa đặc trưng gắn với các chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển du lịch, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, khắc phục những khó khăn vướng mắc sau khi thực hiện sắp xếp lại các thôn bản tổ dân phố, đảm bảo quốc phòng an ninh, hạn chế tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trước mắt, lãnh đạo huyện cần bám sát cơ sở, tiếp tục chỉ đạo các biện pháp khắc phục, hỗ trợ chế độ chính sách cho người dân sau thiên tai bão lũ, thực sự quan tâm, chăm lo, đảm bảo để không một hộ gia đình nào trên địa bàn không có Tết. Cùng ngày, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã tới thăm chúc Tết tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Quy ở thôn Ao Sen, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Có chồng và con trai hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, được nhà nước phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng chí ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và động viên gia đình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các gia đình có công với cách mạng. Trong đó các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời mong muốn gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Quy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống gương mẫu, có những đóng góp thiết thực cho quê hương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình người có công trên địa bàn.
Ban dân tộc tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Năm 2018, Ban dân tộc tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các ngành, địa phương, triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án và chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống. Từ nguồn vốn chương trình 135, Ban dân tộc tỉnh đã xây dựng trên 200 công trình cơ sở hạ tầng các thôn, xã đặc biệt khó khăn, duy tu bảo dưỡng 85 công trình đã xuống cấp hư hỏng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 4,27%, tại các huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải giảm trên 7%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban dân tộc đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị Ban cần chủ động tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Tiến hành ra soát đánh giá tình hình thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025. Lồng ghép các dự án, chính sách, các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ trên địa bàn, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời phối hợp với các ngành địa phương nắm bắt tình hình ở cơ sở, nhất là vấn đề an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc. Tình hình tái trồng cây thuốc viện, truyền đạo trái phép, di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán người.
Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo một số cơ quan đơn vị liên quan cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm là quảng trường 19 tháng 8 và khu vực cầu Bách Lẫm thành phố Yên Bái và khu vực Căng Đồn thị xã Nghĩa Lộ bằng nguồn kinh phí được huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp trên địa bàn. Thời gian bắn 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 5 tháng 2, tức 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Để bảo đảm cho hoạt động bắn pháo hoa diễn ra an toàn và thành công, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị chủ trì, bảo đảm tổ chức lực lượng và chỉ huy bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch. Công an tỉnh bảo đảm tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy cho đêm giao thừa. Sở Y tế bảo đảm y tế cho các lực lượng tham gia chỉ đạo và tổ chức bắn pháo hoa tại các điểm bắn pháo hoa. Sở Tài chính thẩm định nguồn kinh phí xã hội hóa trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình và cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền về hoạt động theo kế hoạch, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước 17 giờ 30 ngày 4 tháng 2 năm 2019, tức 30 Tết. Đây là hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019. Do vậy, ngay sau hội nghị, các sở ban ngành liên quan và hai địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp hiệp đồng cụ thể với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và làm công tác chuẩn bị khẩn trương, chặt chẽ và chu đáo, tổ chức bắn và các hoạt động đêm giao thừa bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, vũ khí, trang bị trước, trong và sau thời gian bắn, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 17 vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 bất thường để thực hiện miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đối với đồng chí Hán Đức Anh và tiến hành bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp đã tiến hành thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2016-2020 đối với đồng chí Hà Đức Anh đã được Ban Thường vụ tỉnh Yên Bái chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Văn Yên nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời đã thông qua tờ trình giới thiệu bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên khóa 17 nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu cử đồng chí Hoàng Viễn, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên khóa 17 nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng đã tiến hành thông qua tờ trình xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Văn Yên, báo cáo thẩm tra tờ trình nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và ra nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện.
Nhân dịp đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, Câu lạc bộ CRV Việt Nam đã tổ chức chương trình Mang Xuân về Dẻo Cao, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, các hộ đặc biệt khó khăn tại xã Xà Hồ, huyện Vũ Cao, Trạm Tấu. Nhân dịp này, đoàn đã trao 148 suất quà trị giá 148 triệu đồng, mỗi suất gồm 2 chiếc chăn ấm và 20 kg gạo, quần áo ấm và dầu ăn mì chính trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Xà Hồ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, triển khai quyết định năm 20 của Bộ Tài chính, ngành thuế đã chủ động tích cực để sắp xếp, sáp nhập lại các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực. Yên Bái là một trong số 6 tỉnh sẽ thí điểm việc sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh. Để thực hiện tốt công việc này, thời gian qua Cục Thuế tỉnh đã chủ động tích cực xây dựng đề án sắp xếp sáp nhập chi cục thuế trên địa bàn nhằm đảm bảo lộ trình đề ra. Phản ánh của phóng viên thời sự tại chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn.
Ngày 1 tháng 12 năm 2018, chi cục thuế huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ được sáp nhập thành chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn. Đây là đơn vị đầu tiên thực hiện sáp nhập tại tỉnh Yên Bái theo quyết định 520 của Bộ Tài chính. Trong đó làm tốt công tác tư tưởng đối với những cán bộ được sắp xếp luân chuyển vị trí công tác để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ nhân viên và ổn định tổ chức bộ máy. Anh Hoàng Đình Trọng, đội phó đội kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn nói.
Sau khi có quyết định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, thì lãnh đạo chi cục về đã có thông báo đến tất cả anh em trong đơn vị là về việc sáp nhập giữa chi cục thuế huyện Văn Chấn và chi cục thuế thị xã Nghĩa Lộ trở thành chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn. Đối với lại công tác tổ chức và tư tưởng, tất cả các đồng chí trong chi cục cũng như đối với lại đội kiểm tra chúng tôi thì tất cả anh em đều hoạt động nhiệt tình với công việc và là với thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất và không có cái về cái vấn đề tư tưởng rồi nhiệm vụ chuyên môn là không có cái gì ảnh hưởng khó khăn, đều là hoạt động tốt và suôn sẻ.
Bên cạnh đó, Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn cũng đã có buổi làm việc với Cục Thuế về việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự theo chức năng nhiệm vụ của ngành. Lãnh đạo Chi cục thuế cũng đã chủ động báo cáo lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ về việc hợp nhất Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn và chuẩn bị phương án chuyển địa bàn từ Chi cục thuế huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ, di chuyển trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác chuyên môn kịp thời, đảm bảo không ảnh hưởng đến người nộp thuế. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn cho biết.
Chúng tôi đặt nhiệm vụ là đầu tiên là thông báo toàn bộ cái trụ sở chính, tức là chuyển vào thị xã Nghĩa Lộ, thông báo cho tất cả các doanh nghiệp, người nộp thuế và người dân và các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội để các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn hai huyện, tức là huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ biết được để tiện cho công tác giao dịch. Song trùng đó chúng tôi vẫn bố trí, tức là cái bộ phận giao dịch một cửa, từ nơi không có trụ sở chính, bố trí các đồng chí làm công tác chuyên môn để tạo thuận lợi cho người nộp thuế và các tổ chức kinh tế đến giao dịch ở cái bộ phận một cửa nơi không trụ sở chính. Trong quá trình thực hiện, nhưng cơ bản thì thuận lợi là chính, thì mọi thủ tục giải quyết công tác hành chính thuế để phục vụ cho người nộp thuế thì là rất thuận lợi, không có vấn đề gì vướng mắc. Thứ hai là các số liệu sau khi sáp nhập giữa chi cục thuế Văn Chấn và chi cục thuế Nghĩa Lộ sẽ được sự chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục và đặc biệt là các phòng chuyên môn của Cục Thuế đã chỉ đạo công tác bàn giao và sáp nhập tất cả các số liệu thì cơ bản là như vậy, là chuẩn xác và phục vụ tốt cho công tác điều hành của sau khi chi cục tiến hành sáp nhập. Về mặt nhiệm vụ thu thì cơ bản chúng tôi đã thực hiện đúng theo chỉ đạo của Cục và đặc biệt là sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền hai đơn vị huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên ngay sau khi sáp nhập, mọi hoạt động của chi cục thuế Nghĩa Văn đều diễn ra thuận lợi với mô hình gồm một chi cục trưởng, 4 chi cục phó, 6 đội thuế, hoạt động ở hai trụ sở Nghĩa Lộ và Văn Chấn. Song song với đó, chi cục thuế Nghĩa Văn cũng ban hành văn bản gửi người nộp thuế, các tổ chức tín dụng ngân hàng về việc sáp nhập hoạt động theo mô hình mới để phối hợp trong công tác thu ngân sách. Nhờ vậy, người nộp thuế thực hiện giao dịch đúng quy định, quy trình quản lý thuế, tiếp nhận trả kết quả đúng thời gian, không gây phiền hà cho người nộp thuế. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, giám đốc công ty cổ phần thủy điện Văn Chấn, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Sau khi sáp nhập chi cục thuế Nghĩa Lộ và Văn Chấn thì chi cục thuế Nghĩa Văn đã gửi văn bản cho công ty phối hợp tốt về cái công tác truy thu thuế của chi cục thuế Nghĩa Văn. Ngoài ra thì chi cục thuế của Văn Chấn vẫn còn văn phòng đại diện đấy. Thì công dân với lại các cái tổ chức doanh nghiệp của trên khu vực của Văn Chấn này vẫn hoàn toàn có thể là đến chi cục thuế của Văn Chấn làm việc, cho nên là cái công tác mà chi thu thuế các thứ làm thủ tục về thuế đấy, thì hoàn toàn không bị gián đoạn.
Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng mà chi cục thuế Nghĩa Văn hướng tới là phải nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Do vậy, ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn đã thực hiện bàn giao kết quả triển khai thực hiện dự toán thu theo từng địa bàn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Nhiệm vụ trước mắt của ngành thuế chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn do mô hình hoạt động mới, nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn luôn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách được giao.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả sáp nhập chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn do phóng viên Nguyễn Nhung, Xuân Quỳnh thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhờ những giải pháp thiết thực hiệu quả, đến nay việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ hành động của mỗi cán bộ đảng viên trong ngành thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng thi hành án, xây dựng hình ảnh người cán bộ tư pháp, phụng công thủ pháp, chí công vô tư, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, nâng cao hiệu quả công tác từng bộ phận, từng cán bộ trong chi cục thi hành án dân sự thành phố Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, chi bộ chi cục thi hành án dân sự thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi luôn ý thức được rằng là cái việc học tập chỉ thị 05 là rất là quan trọng đối với công tác thi hành án hiện nay. Vì qua đó chúng tôi nâng cao được cái ý thức và cái tinh thần trách nhiệm đối với người dân để làm sao mà mỗi cán bộ, đảng viên của cơ quan thi hành án để phục vụ tốt nhất cho người dân, để làm đảm bảo là người dân thực hiện cái việc tuân theo pháp luật được đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật, cũng như là nâng cao cái tinh thần ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Năm 2018, chi cục thi hành án dân sự thành phố Yên Bái đã giải quyết gần 1.200 vụ việc, đạt 94% số vụ việc có điều kiện thi hành, vượt 20% chỉ tiêu được giao, đã thi hành được gần 12 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 55%. Đồng chí Trần Thế Hùng, chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự thành phố Yên Bái nói:
Chỉ thị 05 tác động một cách rất là tích cực. Đấy. Khi mà được triển khai xong thì anh em đã có một cái sự nhận thức đúng đắn hơn. Đấy, về tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc. Đấy, và đã có những cái bản cam kết, chúng tôi đã tổ chức ký cam kết giữa các đảng viên cũng như là công chức khác, còn để thực hiện tốt cái nội dung của chỉ thị 05, tiếp tục là phát huy những cái thành tích đã đạt được và làm sao cho đến năm 2019 chúng tôi sẽ có những cái kết quả tốt hơn, cũng như là đối với cán bộ công chức đảng viên chúng tôi sẽ có những cái suy nghĩ và tầm nhìn mới để làm sao phù hợp kịp theo thời đại mới năm 2019 này.
Việc đẩy mạnh học tập và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao ý thức đạo đức lối sống, chấp hành tốt kỷ luật và chất lượng chuyên môn của cán bộ đảng viên chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Bình. Nhờ đó, năm qua chi cục đã giải quyết xong trên 92% việc có điều kiện thi hành, vượt gần 18% chỉ tiêu Quốc hội giao, thi hành gần 4,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 72% số có điều kiện thi hành, vượt gần 38% so với chỉ tiêu được giao. Đồng chí Nguyễn Xuân Trình, chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Bình cho biết:
Toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị, anh em nhận thức rất là sâu sắc và ý nghĩa. Qua đó là trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác tại đơn vị, ý thức của cán bộ đảng viên trong đơn vị được nâng lên rõ rệt. Hai là có tinh thần trách nhiệm cao hơn trong công việc. Trước kia thì có một số đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn chảnh mảng, chưa linh hoạt. Việc thực hiện giờ giấc, kỷ luật công vụ của đơn vị còn có vi phạm, nhưng sau khi được học tập chỉ thị 05 thì các đồng chí đã khắc phục được những hạn chế và thực hiện tốt các cái kỷ luật lao động cũng như kỷ luật công vụ tại đơn vị.
Thực hiện kế hoạch số 39 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã đăng ký mô hình tập thể chi cục thi hành án dân sự tỉnh thực hiện lời dạy của Bác: phụng công thủ pháp, chí công vô tư. Trong quá trình triển khai, chi bộ rất coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ đảng viên. Năm 2018, chi bộ tiếp tục lựa chọn nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Lựa chọn nội dung đột phá là thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, ngành tư pháp, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Từ đó, mỗi cán bộ đảng viên luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, nghiên cứu, tìm tòi những giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc theo mục tiêu phân loại chính xác 100% án, giải quyết án tồn đọng đạt tỷ lệ cao nhất. Năm 2018, tổng số án chi cục thi hành cần thi hành là trên 6.700 việc, đã giải quyết xong trên 5.200 việc, với tổng số tiền có điều kiện thi hành đã thụ lý đạt trên 28 tỷ đồng. Các vụ việc được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan. Nhiều vụ việc phức tạp kéo dài được giải quyết dứt điểm, góp phần giảm đơn thư khiếu nại vượt cấp. Đồng chí Nguyễn Huy Hải, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì đối với chi ủy chi bộ cũng như lãnh đạo cục thi hành án sẽ triển khai nghiêm túc cái chỉ thị 05 là cái việc làm thường xuyên trong chi ủy chi bộ và trong toàn ngành của cơ quan thi hành án trong toàn tỉnh. Quán triệt thứ nhất là cái ý thức tổ chức kỷ luật, cái tác phong làm việc, thứ hai nữa là cái thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ các cái cơ quan tổ chức. Và nhất là trong cái thời gian vừa qua thì những cái vụ án liên quan đến các cái tổ chức tín dụng ngân hàng, liên quan đến án kinh tế tham nhũng thì chúng tôi đặc biệt quan tâm và chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong cái thời gian tới và đạt được những kết quả của Bộ Tư pháp cũng như Tổng cục và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao.
Thông qua thực hiện mô hình tập thể chi cục thi hành án dân sự tỉnh thực hiện lời dạy của Bác, phụng công thủ pháp, chí công vô tư, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng thi hành án, đảm bảo tiến độ giải quyết, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Quý vị vừa nghe ghi nhận học tập làm theo Bác, góp phần thực hiện tốt công tác thi hành án do phóng viên Bích Thu Tuấn Anh thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tổ quốc gọi tên mình do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
Sông Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả. Bão tố dập dồn trăng lưới đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đơn đau. Biết bao triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao triệu người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng. Hòa bình trên tay rực lửa, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92.1 MHz. Chương trình này sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nằm trên đồi Pú Lo thuộc tổ 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. Dragonfly Nghĩa Lộ là dự án resort cao cấp tại khu vực miền Tây tỉnh Yên Bái, đem đến trải nghiệm đầy thú vị và mới lạ cho du khách khi đến tham quan du lịch Nghĩa Lộ Mường Lò, chiếc nuôi văn hóa người Thái Tây Bắc.
Không gian thoáng đãng với tầm nhìn bao quát khắp lòng trò Mường Lò lại nằm ngay trên bờ bể bơi vô cực. Resort cao cấp Dragonfly Nghĩa Lộ hiện là điểm đến hấp dẫn của rất nhiều người dân địa phương cũng như du khách. Anh Nguyễn Minh Hải, du khách đến từ Vĩnh Phúc, chia sẻ.
Đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây và cũng được biết là chia sẻ, bạn bè chia sẻ trên Facebook và thông tin đại chúng rất là nhiều. Thì khi mình đến đây thì cảm nhận ở đây thì rất là đẹp. Không khí và con người nơi đây rất là thân thiện.
Xuất phát ý tưởng từ những khu nghỉ dưỡng cao cấp nước ngoài, công ty cổ phần dịch vụ du lịch Hoa Tây Bắc đã khảo sát về vị trí, diện tích cũng như nhu cầu của du khách, nhân dân khu vực để đầu tư xây dựng dự án mang tầm cỡ quốc tế với tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng. Với diện tích 4,5 ha, resort được xây dựng theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 với quy mô thiết kế 50 phòng chia làm 3 khu là khu nhà biệt thự. Giai đoạn 2 với một nhà trung tâm tổ chức sự kiện rộng 3.000 m2, 7 nhà biệt thự và 22 căn nhà tổ ong. Giai đoạn 3 là giai đoạn hoàn thiện nâng cấp tùy theo nhu cầu. Từ tháng 10 năm 2017, công trình bắt đầu khởi công xây dựng. Hiện nay, khu resort cao cấp Dragonfly Nghĩa Lộ đã đi vào hoạt động thử nghiệm 16 phòng nghỉ, dịch vụ bể bơi từ tháng 10 năm 2018. Với mức giá ưu đãi thử nghiệm từ 400 đến 500 ngàn đồng một phòng. Ông Phùng Tuấn Anh, quản lý điều hành khu resort, cho biết thêm.
Là chúng tôi cũng đưa vào có nghĩa là liên kết với các hàng quán và để tạo cho khách hàng có những cái địa điểm đến họ có thể là vui chơi và ăn uống tại chỗ và có những cái bản sắc riêng của khu vực Nghĩa Lộ Tây Bắc, đó là cái bản sắc văn hóa múa xòe Thái, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái chương trình và tiết mục văn nghệ đó. Và tiếp đó là cái vấn đề về buồng phòng thì chúng tôi cũng đã đưa vào để chính thức sử dụng và hoạt động. Cái chất lượng buồng phòng thì đối với và sự góp ý của khách hàng thì chúng tôi là tương đối là tốt, những cái phản hồi của họ và rất là tích cực, nên chúng tôi cũng đó là cái niềm động lực để cho chúng tôi phát triển thêm.
Với mục tiêu đưa khu resort trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp mang tầm quốc tế, công ty đã tuyển chọn đội ngũ nhân viên có trình độ từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, tuổi từ 18 đến 25 để đào tạo bài bản các nghiệp vụ khách sạn, phục vụ, pha chế, nấu nướng, đồng thời liên kết với các khu du lịch cộng đồng, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng trong khu vực để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Em Lò Thị Linh, nhân viên khu resort, tâm sự.
Để đảm bảo tốt nhất cho các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng, tôi đã được đào tạo nghiệp vụ lễ tân, một đào tạo giao tiếp đón đoàn, dẫn đoàn và tư vấn về các dịch vụ tại đây cho khách hàng, qua đó đem lại sự hài lòng, thoải mái cho khách hàng tại khu nghỉ dưỡng.
Với thiết kế hiện đại mang tính đột phá, khu resort Dragonfly Nghĩa Lộ hiện có không gian đẹp nhất, lạ nhất ở thời điểm này trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Cùng với việc tiếp tục đầu tư, khu resort Dragonfly Nghĩa Lộ sẽ trở thành khu resort cao cấp mang tầm quốc tế, thu hút nhiều khách du lịch đến với Nghĩa Lộ, Mường Lò.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.